tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân và đang chia sẻ về trách nhiệm của vợ chồng trong đời sống gia đình. Nói về trách nhiệm làm vợ, làm chồng và trách nhiệm làm cha mẹ, chúng ta đều biết người vợ, người mẹ có trách nhiệm sinh con, nuôi nấng chăm sóc con và chăm lo việc nhà. Người phụ nữ thường được gọi là người nội trợ hay nội tướng vì trách nhiệm hàng đầu là trong gia đình, lo cho chồng con. Người chồng thì được Chúa giao cho trách nhiệm làm chủ, lãnh đạo gia đình. Chồng có trách nhiệm đi làm để cung ứng nhu cầu vật chất cho gia đình và bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm trong đời sống. Thưa quý vị, đây là nguyên tắc căn bản áp dụng trong hầu hết các gia đình và hầu hết các nền văn hóa suốt bao ngàn năm qua. Tuy nhiên, dù trách nhiệm của vợ chồng được phân định như vậy, chúng ta không áp dụng những điều này một cách cứng nhắc, nhưng cần uyển chuyển thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nhất là trong những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, trong nếp sống tân tiến ngày nay, ngoài xã hội có nhiều công việc nhẹ nhàng thích hợp với phụ nữ, nên khi cần, người vợ có thể đi làm để phụ giúp tài chánh cho gia đình. Tương tự như thế, các ông ngày nay nhiều người cũng biết chăm sóc con cái, cũng biết làm những việc nhỏ nhặt cần thiết trong nhà, nên các ông có thể phụ giúp vợ lo việc nhà để vợ ra ngoài đi làm, góp phần xây dựng xã hội. Ngoài ra, khi chồng vì hoàn cảnh kinh tế thay đổi bị mất việc làm hoặc vì đau ốm không thể đi làm trong một thời gian dài, trong trường hợp này, nếu người vợ có khả năng có thể ra ngoài đi làm, đó là điều tốt, nên đi làm để gia đình không bị khó khăn về tài chánh. Trong trường hợp đó, chúng tôi tin là Chúa sẽ thêm ơn sức cho người vợ để có thể vừa đi làm cung ứng nhu cầu cho gia đình, vừa lo công việc nhà và chăm sóc chồng con. Tuy nhiên, người chồng cũng cần thông cảm với vợ, sẵn sàng phụ giúp vợ trong bất cứ việc gì trong nhà mà mình có thể giúp được. Một điều khác về trách nhiệm của người cha, người mẹ mà chúng ta là cha mẹ cần để ý, đó là nhiều người quan niệm rằng mẹ thì phải dịu dàng, yêu thương, gần gũi con, còn cha thì phải nghiêm khắc, ngăn cách thì con mới nể sợ, mới vâng lời và không hư hỏng. Đúng, người mẹ cần phải gần gũi, yêu thương, chăm sóc con để tạo mối quan hệ gần gũi, thân thương với con. Nhưng các ông cha cũng cần dành thời giờ với con để tình cảm cha con được bền chặt và tốt đẹp. Các con chúng ta cần tình thương của cả cha và mẹ, cần có mối quan hệ tốt đẹp với cha và với mẹ, để mặc tình cảm và cảm xúc của các em được phát triển quân bình. Có những người cha vì công việc phải đi xa nên vắng nhà thường xuyên. Con cái trong gia đình lớn lên không thật sự biết cha, vì không được gần cha, không được cha dạy dỗ, hướng dẫn. Đây là thiếu sót lớn của người cha và là thiệt thòi lớn lao cho con cái. Khi được Chúa ban cho con cái, cả vợ và chồng phải đứng chung, giúp nhau dành thì giờ cho con, yêu thương chăm sóc con và hướng dẫn con nên người trưởng thành, có đức tin nơi Chúa và đi trong đường lối của Chúa. Nguyên tắc của lời Chúa dành cho người vợ, người mẹ như sau. Phải biết yêu chồng con, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích Thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Và mạng lệnh Chúa truyền cho người chồng, người cha như sau. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích Thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Thưa quý vị, trong vai trò làm chồng, Chúa truyền dạy các ông. Những người làm chồng hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. Quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Trích Thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 7 theo bản Hiệu Đính. Theo những mạng lệnh của lời Chúa, người vợ phải yêu chồng, thương con, trông nom việc nhà và vâng phục chồng. Tuy nhiên, người vợ không làm những bổn phận này một mình, nhưng cần có sự giúp đỡ của chồng. Chúa biết điều đó, nên Ngài truyền dạy các ông cần bày tỏ sự hiểu biết khi chung sống với vợ, thông cảm, quý trọng vợ, vì biết vợ mình là phái yếu. Về sự phát triển của con cái, các con chúng ta, con trai cũng như con gái, đều cần được cả cha và mẹ chăm sóc, để có thể lớn lên là những người nam, người nữ, bình thường, sống đúng theo phái tính và bản năng mà Chúa đã ban cho. Những đứa con trai không được sống gần cha, nhưng chỉ có mẹ ở bên cạnh, chỉ có mẹ giúp đỡ, an ủi, chăm sóc, dạy dỗ, sẽ dễ trở thành những người nam ủy mị. Nguy hiểm hơn nữa, khi những đứa con trai đó không được cha yêu thương, không có cha bên cạnh, hướng dẫn, làm gương, để các em biết người nam phải xử sự như thế nào, phát huy những đặc tính hay khả năng gì. Những em trai đó lớn lên sẽ có nhiều nữ tính, và vì thế dễ bị cám dỗ, có quan hệ tình cảm với người nam, người cùng phái, và từ đó đưa đến chỗ đồng tính luyến ái. Tương tự như vậy, những đứa con gái trong gia đình, nếu không được cha và mẹ hướng dẫn, dạy dỗ nghiêm túc, cũng như không nhìn thấy gương tốt về một hôn nhân hạnh phúc, các em sẽ không muốn bước vào hôn nhân, hoặc không sống trong hôn nhân theo mẫu mực mà Chúa ban cho con người. Điều quan trọng để có một hôn nhân vững bền là chúng ta cần đặt đúng thứ tự ưu tiên cho đời sống. Đó là gia đình quan trọng hơn công việc, quan hệ vợ chồng quan trọng hơn quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu vật chất. Khi sống đúng theo thứ tự ưu tiên này, chúng ta sẽ dành thì giờ thờ phượng Chúa, học lời Chúa, dành thì giờ cho vợ, cho chồng, cho con cái. Chúng ta sẽ hiệp một, giúp nhau trong bất cứ điều gì mình có thể giúp được để đạt đến mục tiêu chung. Vợ chồng cần để ý xem mỗi người giỏi ở điều gì, trong công việc nào, và tạo cơ hội cho người đó sử dụng khả năng của mình. Các ông là phái nam, được Chúa cho cơ thể khỏe mạnh, cứng cáp, nên giỏi trong những việc khó khăn, nặng nề. Các bà là phái nữ, chân yếu tay mềm, nhưng được Chúa cho tính dịu dàng, kiên nhẫn, giỏi trong những việc đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ. Khi hai vợ chồng đứng chung hợp tác với nhau, giúp nhau sử dụng những kỹ năng và tài năng Chúa ban để giúp nhau xây dựng gia đình, sẽ đem lại kết quả vô cùng tốt đẹp. Điều quan trọng là vợ chồng chúng ta phải có cùng một mục tiêu và hết lòng giúp nhau đạt đến mục tiêu đó. Lời Chúa trong sách Tiên tri Amos chương 3 câu 3 dạy như sau: Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao? Vì vậy, vợ chồng cần đồng ý với nhau khi định mục tiêu cho gia đình và làm hết sức mình để đạt đến mục tiêu đó. Là môn đồ của Chúa Giêsu, mục tiêu của chúng ta, những người có gia đình và được Chúa ban cho con cái, là vợ chồng yêu nhau, gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời, để hoàn thành trách nhiệm cao cả. Trách nhiệm đó là hướng dẫn các con tin Chúa, kính yêu Chúa và sống cho Chúa. Khi chúng ta nhờ Chúa đạt đến mục tiêu đó, danh Chúa sẽ được vinh hiển qua gia đình chúng ta. Hội thánh sẽ ngày càng lớn mạnh vì thế hệ con cháu sẽ tiếp nối đức tin của ông bà, cha mẹ và tiếp tục làm rạng danh Chúa. Nếu Chúa cho chúng ta, trong vai trò người vợ, người chồng, những khả năng khác và giao cho những trách nhiệm khác nữa, chúng ta sẽ làm tròn những trách nhiệm đó. Nhưng không vì thế mà đánh mất bản chất đặc biệt của phái tín. Trái lại, chúng ta củng cố và phát huy những nét đặc biệt trong phái tín của mình. Không những thế, khi một người chấp nhận vai trò Chúa giao, người kia sẽ hết lòng phụ giúp, chứ không để cho người phối ngẫu làm một mình. Chúa giao cho người chồng vai trò lãnh đạo, yêu thương vợ con, hy sinh cho vợ con và bảo vệ vợ con. Còn Chúa giao cho người vợ vai trò vâng phục, kính trọng chồng, hỗ trợ chồng, để chồng làm tròn vai trò lãnh đạo gia đình. Thưa quý vị, khi mỗi người, vợ cũng như chồng, có khả năng đặc biệt gì, cũng vâng theo mạng lệnh sau đây của Chúa, vợ chồng chúng ta sẽ sống trong hài hòa và hạnh phúc. Mạng lệnh đó là hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.